Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc Hội báo toàn quốc 2023 tôn vinh những tập thể, những đơn vị xuất sắc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai lĩnh vực tòa án và kiểm sát.
Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
Trong phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. ASEAN Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Chuyên gia cảnh báo ít nhất 186 ngân hàng Mỹ có nguy cơ lặp lại kịch bản ngân hàng thung lũng Silicon. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội báo Toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc vào chiều ngày 19 tháng 3. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự. Hội báo Toàn quốc năm 2023 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định đây thật sự là một ngày hội lớn, giới thiệu thành quả lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ người làm báo, phản ánh nhiều góc cạnh ấn tượng của cuộc sống. Qua 3 ngày, với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy ắp các sự kiện, Hội báo Toàn quốc 2023 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các nhà báo và công chúng trên cả nước. Chỉ còn hơn 2 năm nữa, nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ chạm dấu mốc 100 năm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự chuyển động nhanh của thế giới, những thách thức lớn mang tính toàn cầu, thực tiễn đổi mới phát triển năng động của đất nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận định, báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa, khát vọng Việt Nam phồn thịnh, thịnh vượng. Để làm được điều đó, mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng, giá trị văn hóa dân tộc có sức lan tỏa lớn, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, phản ánh sự sâu sát hiện tượng đổi mới vĩ đại của đất nước, quảng bá các giá trị tốt đẹp của văn hóa đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Ngày hôm nay, tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí chịu trách nhiệm trả lời chính là nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực kiểm sát. Nội dung xoay quanh giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của Viện Kiểm sát, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền. Chánh Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ, Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc, trong đó có Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi yêu cầu của tổ chức công dân.
Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại sẽ diễn ra vào ngày mai tại khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội. Tham dự hội thảo có hơn 300 đại biểu là đại diện các bộ, ban ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các đơn vị của thành phố. Ngoài ra, hội thảo còn có một số các chuyên gia quốc tế có nhiều nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra một số các không gian trưng bày gồm sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội là gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm Bát Tràng, tranh hàng trống. không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của thủ đô Hà Nội, không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ thành cổ loa của bảo tàng lịch sử, trình bày và trình diễn bộ sản phẩm mô phỏng nỏ thần của vua An Dương Vương.
Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ, sẽ sang Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hàng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN tổ chức. Ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội Kinh doanh Mỹ-ASEAN tại Việt Nam cho biết, cơ quan này đã tổ chức các chương trình trong 3 thập kỷ và đây là sứ mệnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi có công ty cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix, công ty đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam, cùng nhiều công ty đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam như Apple, Coca-Cola, PepsiCo và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Thông tin về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn tại Việt Nam, xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ.
Thời tiết hết lạnh chuyển sang ấm dần hơn cũng là lúc mà nhiều cửa hàng thời trang bắt đầu tấp nập người mua các sản phẩm quần áo cho vụ hè. Để chuẩn bị cho mùa kinh doanh sôi động thì các đơn vị kinh doanh cũng đã nhanh chóng nhập về đa dạng các sản phẩm và mẫu mã bắt mắt nhằm thu hút khách hàng. Trên các tuyến phố sầm uất kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội như phố Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Cầu Giấy, các cửa hàng thời trang đã dọn dẹp hàng thu đông để bày bán các sản phẩm mùa hè như quần áo, váy, giày dép với nhiều mẫu mã mới. Năm nay thì các chất liệu thoáng mát như là cốt tông, lụa, lanh, lilen cùng với màu sắc bắt trend như là hồng, tím, vàng, chanh, be, nâu sữa với kiểu dáng hiện đại vẫn tiếp tục có sức hút đối với các tín đồ thời trang. Giá cả các mặt hàng thì cũng có sự khác nhau, nhưng nhìn chung thì không lệch nhiều so với những mùa trước. Ngoài các cửa hàng trên phố thì tại chợ online như mạng xã hội hay các trang thương mại điện tử thì ngành hàng thời trang hè năm nay cũng rất đa dạng và phong phú, với nhiều kiểu dáng khác nhau đến từ cả trong và ngoài nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức gồm 5 chương, 25 điều công vụ đang được đưa ra lấy ý kiến, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức viên chức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức viên chức, kỷ luật kỷ cương hành chính. Dự thảo nêu rõ, cán bộ công chức chỉ được tiếp công dân và tổ chức tại cơ quan, không hẹn gặp, không tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng. Ngoài ra, các cán bộ công chức viên chức phải nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, không có vi phạm bạo lực gia đình, không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa lãng phí hoặc để vụ lợi. Về sử dụng giờ làm việc, theo dự thảo nghị định, cán bộ công chức viên chức nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan đơn vị, chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, không đến muộn hoặc về sớm không có lý do chính đáng, không tự ý nghỉ việc không xin phép, nghỉ trong giờ làm việc. Khi các cán bộ công chức viên chức xin nghỉ vì lý do đột xuất, phải xin phép và được sự đồng ý của lãnh đạo trực tiếp, không làm việc riêng và tham gia các hoạt động khác không liên quan đến công việc trong giờ làm việc.
Theo kế hoạch vừa ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thủ đô năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ đào tạo nghề miễn phí cho 5 nhóm lao động trên địa bàn, bao gồm phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, người được đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo cho 14.720 người, trong đó thì có 14.202 lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật từ đủ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học và có nhu cầu học nghề. 500 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 52,5%.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sau khi dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư 16 có hiệu lực, người dân khi mua xe sẽ được miễn kiểm định, thời gian bằng đúng chu kỳ đầu kiểm định xe cơ giới, tương đương với 36 tháng đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Ở thông tư hiện tại, chu kỳ này là 30 tháng. Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số ô tô mới năm 2022 khoảng 455.000 xe. Dựa theo dự báo gia tăng ô tô hàng năm tại Việt Nam, năm 2023 có khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu. Cũng theo dự thảo, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 16 là khoảng trên 3 triệu xe.
Trong dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 16/2021 mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được sản xuất dưới 7 năm có chu kỳ kiểm định là 24 tháng. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề xuất nói trên được đưa ra sau khi tham khảo một số nước tương đồng về hạ tầng, phương tiện và nghiên cứu theo điều kiện Việt Nam. Ví dụ như tại Trung Quốc, chu kỳ đăng kiểm kiểm định ô tô cá nhân trên 15 năm là 6 tháng. Indonesia quy định chu kỳ kiểm định lần thứ 2 trở đi là 6 tháng. Nhật Bản và Hàn Quốc đang áp dụng thời hạn định kỳ 2 năm. Theo tính toán thì Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được giãn chu kỳ kiểm định nếu thông tư 16 được sửa đổi là hơn 3 triệu.
Thưa quý vị và các bạn, cận thị là loại tật khúc xạ thường gặp nhất, chiếm khoảng 25% tổng dân số trên thế giới. Việc gia tăng cận thị không những là gánh nặng cho xã hội, mà việc điều trị cho những người bị cận thị còn có thể gặp nhiều những nguy cơ gây rủi ro. Vì vậy, việc kiểm soát, tiến triển cận thị ở trẻ em là hết sức cần thiết trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.
Lứa tuổi học sinh từ 6 đến 16 tuổi rất dễ mắc chứng cận thị. Độ cận thị tiến triển càng nhanh do mức độ nhìn gần bằng mắt càng nhiều. Cận thị nặng dẫn đến thoái hóa hắc võng mạc trung tâm, gây giảm thị lực và có nguy cơ cao gây bong võng mạc, đục thủy tinh thể, glaucoma. Cận thị là loại tật khúc xạ thường gặp nhất, chiếm khoảng 25% tổng dân số trên thế giới. Việc gia tăng cận thị không những là gánh nặng cho xã hội, mà việc điều trị cho những người bị cận thị nặng còn có thể gặp nhiều nguy cơ rủi ro. Ngoài nguyên nhân di truyền như có hơn 24 gen có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển cận thị, thì phần lớn trẻ em Việt Nam bị suy giảm thị lực do ngồi sai tư thế khi học, học tập cường độ cao, dùng thiết bị điện tử quá nhiều và không có thói quen khám mắt định kỳ. Trong thời đại bùng nổ thông tin mà đến 80% lượng thông tin được con người tiếp nhận thông qua thị giác, thì việc gia tăng tỷ lệ cận thị là điều khó tránh khỏi. Trẻ ít tham gia hoạt động ngoài trời cũng là yếu tố gây nguy cơ khởi phát cận thị. Bác sĩ Nguyễn Kim Thanh, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết.
Hiện nay thì cận thị học đường gia tăng rất nhiều, đặc biệt ở những thành phố lớn, bởi vì là áp lực học hành đối với trẻ con cũng rất nhiều. Với các cháu sử dụng rất nhiều những phương tiện, ví dụ như điện thoại di động này, máy tính này, chơi game, những cái đấy cũng góp phần làm tăng tỷ lệ cận thị.
Theo các chuyên gia ở lứa tuổi học sinh, việc tập trung học tập, giải trí chiếm hầu hết thời gian trong ngày khiến đôi mắt phải làm việc liên tục không ngừng. Thế nhưng các em thường lơ là hoặc thiếu kiến thức trong việc chăm sóc mắt. Tật cận thị là một dạng lỗi khúc xạ ảnh hưởng đến cơ chế hội tụ của mắt. Do nhãn cầu bị dài ra, tia sáng sẽ hội tụ trước võng mạc thay vì ngay võng mạc. Và kết quả của điều này là những vật thể ở gần thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ, còn những vật thể ở xa thì lại mờ. Nếu như ngày nào trẻ em cũng xem TV nhiều hơn 2 giờ, với khoảng cách từ mắt tới màn hình nhỏ hơn 3 mét, sẽ làm cho thị lực suy giảm rất nhiều. Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho hay.
Điều chỉnh cái tuần hoàn cũng như là vận chuyển các chất trong cái vùng mắt cũng như đáy mắt, cho nên là đem lại nuôi dưỡng cái tế bào thị lực nó tốt hơn. Thị lực có thể cải thiện sau những cái đợt massage, xoa bóp như vậy. Cho nên là thị lực sẽ được cải thiện sau khi có tác động của các cái biện pháp không dùng thuốc.
Một trong những điều cốt yếu nhất là cha mẹ nên có các biện pháp phòng ngừa, tránh để tình trạng cận thị của con mình tiến triển nặng thêm. Khuyến khích trẻ tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, luôn đảm bảo cho các bé có ánh sáng tốt khi đọc sách hoặc học tập. Kiểm soát khoảng cách đọc sách và viết chữ cho trẻ. Không để trẻ đọc sách, viết chữ, dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh liên tục trong thời gian dài. Cũng không nên xem TV liên tục hàng giờ. Tư thế ngồi học của trẻ phải ngay ngắn. Nghỉ ngơi thị giác từng lúc. Cần chủ động kiểm soát việc chớp mắt. chớp mắt là một động tác sinh lý, giúp lớp nước mắt được chảy đều trên bề mặt mắt, giúp mắt dễ chịu và giảm căng thẳng cho mắt. Kiểm soát tốt độ cận cho trẻ là một vấn đề lớn của sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy giá trị di sản là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các bảo tàng di tích. Với nguồn vốn văn hóa dồi dào, các điểm đến di sản Hà Nội đã và đang không ngừng xây dựng những sản phẩm văn hóa ấn tượng, giàu bản sắc từ chất liệu riêng có. Điều này không chỉ giúp tôn vinh quảng bá điểm đến mà còn góp phần khơi nguồn sáng tạo tài nguyên di sản, tạo được ấn tượng từ bản sắc riêng, góp phần lôi cuốn hấp dẫn khách tham quan.
Mới đây, tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội, kể lại hành trình phục hồi di sản từ một chùa quạ vì mức độ hoang phế trong quá khứ đến hình ảnh uy nghi, bề thế như hiện nay. Với nhiều tư liệu quý được sắp đặt theo hành trình ngược thời gian, triển lãm đồng thời cũng nêu bật sự nỗ lực, quyết tâm không mệt mỏi của những người tham gia nhận diện, trùng tu, bảo tồn di sản nhằm bảo vệ di sản trước tác động mạnh mẽ của thời gian. Triển lãm là một trong nhiều hoạt động văn hóa nhằm phát huy giá trị di tích, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến di sản, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của du khách trong và ngoài nước. Ông Philippe Lefage, trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tại Hà Nội và ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám nói.
Viện Viễn Đông Bắc của Pháp được thành lập vào năm 1902. Khi đó đã cử những nhà nghiên cứu, nhà kiến trúc đến đây để tham gia vào các công tác trùng tu, bảo tồn di tích này. Điều đó đã góp phần bảo tồn một khu di tích mang một ý nghĩa quan trọng với nền học vấn lâu đời của người Việt, được tồn tại cho đến ngày nay.
Cuộc triển lãm này chúng ta đã chứng kiến một cái nỗ lực rất là cố gắng của các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam trong cái việc bảo tồn trùng tu những giá trị quán miếu giai đoạn 1898-1954, và đấy là một cái tài sản rất là quý, là một cái nguồn niềm cảm hứng để chúng tôi trong giai đoạn hiện nay được làm việc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, làm sao để phát huy tốt nhất cái giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại.
Cùng với Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều bảo tàng di tích trên địa bàn Hà Nội đã và đang đẩy mạnh xây dựng, sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới nhằm tăng sức hút cho điểm đến. Tiêu biểu như Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục ra mắt công chúng sản phẩm văn hóa mới mang tên Đêm Thiêng Liêng Ba, Lửa Thanh Xuân, tôn vinh những anh hùng trẻ tuổi với những câu chuyện lịch sử có thật tại Nhà tù Hỏa Lò. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long với tour trải nghiệm Đêm Hoàng Cung nối tiếp chương trình tham quan giải mã Hoàng Thành Thăng Long khởi động từ năm 2021. Ban Quản lý Di tích Làng Cổ Đường Lâm xây dựng chuỗi trải nghiệm di sản Thành Cổ, Văn Miếu, Đền và Đường Lâm gắn với những câu chuyện đặc sắc về lịch sử, văn hóa xứ Đoài. Bảo tàng Hà Nội trong những năm qua cũng lần lượt ra mắt các trưng bày Nếp Xưa, Hà Nội Đất Trăm Nghề từ nguồn tư liệu hiện vật phong phú đang lưu giữ. Điều đáng nói, dù đều lấy cảm hứng, chất liệu từ nguồn vốn di sản, song mỗi sản phẩm văn hóa ra đời đều tạo được ấn tượng từ bản sắc riêng, góp phần lôi cuốn, hấp dẫn khách tham quan.
Tôi rất bất ngờ khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, vì đây là nơi các học sinh đến để học tập. Văn Miếu Quốc Tử Giám tuyệt đẹp, các em nhỏ đến rất đông vui. Tôi còn rất ấn tượng về ẩm thực của Việt Nam. Chúng tôi thực sự hài lòng khi ở đây.
Đây là ngày thứ hai ở Hà Nội của chúng tôi. Thành phố của các bạn rất đẹp nhưng cũng rất đông đúc, người dân tốt bụng và nồng ấm.
Ở trong Sài Gòn là cuộc sống rất là vội vã. Khi mình tới Hà Nội mình có một cái cảm xúc rất là bình yên, bình lắng ấy, để mình suy nghĩ được nhiều cái. Nói chung một cảm giác gì đó rất là khó tả nhưng mà cảm giác rất là yêu mến.
Nói về hiệu quả trong phát huy giá trị di sản tại bảo tàng, di tích thời gian gần đây, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, di sản, văn hóa là tài sản quý giá, nếu biết bảo tồn và khai thác, không những giữ được các giá trị vô giá của tiền nhân để lại, mà còn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, một ngành kinh tế mũi nhọn.
Một trong những nguyên tắc quan trọng của UNESCO ấy, là thông qua cái việc ghi danh các cái di sản này ấy, thì chúng ta tăng cường nhận thức của các cộng đồng về giá trị của các di sản đó. Để làm được cái câu chuyện này ấy, thì chúng ta cần phải có rất nhiều những cái biện pháp, từ những cái biện pháp về tuyên truyền hay là giáo dục về di sản hay là tổ chức các cái sự kiện, để từ đó cộng đồng địa phương ấy cộng đồng sở hữu di sản ấy, nhận thức rõ hơn về các giá trị của mình, và từ cái nhận thức rõ hơn đấy họ cảm thấy tự hào và từ đó họ có những cái biện pháp bảo vệ rất là vững chắc.
Hiện tại, Hà Nội đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan chú trọng xây dựng, hoàn thiện các hoạt động trải nghiệm, các cuộc trưng bày, triển lãm ngày một sáng tạo, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn, góp phần phát huy hiệu quả giá trị di sản, nâng sức hấp dẫn cho điểm đến, từng bước thúc đẩy du lịch văn hóa thủ đô phát triển. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch. Lễ hội năm nay tập trung vào quảng bá di sản của Hà Nội, khai thác và giới thiệu nhiều tour du lịch nổi bật kết nối các điểm đến là di sản văn hóa của thủ đô, từ đó quảng bá thế mạnh du lịch văn hóa. Bên cạnh đó, lễ hội cũng hướng đến các chương trình tour kết nối với các tỉnh thành lân cận, giới thiệu cho du khách những sản phẩm liên kết du lịch độc đáo với điểm khởi hành từ Hà Nội.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội vừa chính thức thông tin các hoạt động tại lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023, được tổ chức từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Năm nay, lễ hội có nhiều điểm mới, sáng tạo, nhằm quảng bá giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn của thủ đô, đặc biệt hướng đến các trải nghiệm văn hóa di sản của Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, khu phố cổ, khu vực Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây và nhiều địa điểm hấp dẫn khác. Điểm nhấn của lễ hội du lịch năm nay là những hoạt động trải nghiệm các tour du lịch văn hóa di sản Hà Nội. Lễ hội sẽ có không gian trải nghiệm di sản văn hóa, đó là Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích cổ loa Đông Anh. Với nhiều hoạt động lần đầu tiên ra mắt công chúng, đó là những mô hình của Hoàng Thành Thăng Long và tường thành cổ loa để du khách có thể chụp ảnh. Ngoài ra, du khách sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm làm mũi tên bằng đất sét. Không chỉ có hoạt động trải nghiệm, lễ hội du lịch Hà Nội 2023 còn thúc đẩy mạnh tour du lịch kết nối các di sản Hà Nội và kết nối di sản Hà Nội với các địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo kế hoạch, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ được triển khai với nội dung tuyên truyền về giá trị ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Tổ chức sự kiện Ngày hội sách và Văn hóa đọc với các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, sắp xếp sách nghệ thuật, giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, quyên góp ủng hộ và trao tặng sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Các hoạt động được tổ chức từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, trọng điểm là từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4.
Từ nay đến 24 tháng 3, song song tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, loạt phim nói tiếng Pháp hấp dẫn được trình chiếu miễn phí cho công chúng. Đây là chương trình liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 13 tại Việt Nam, được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp phái đoàn Wallon-Bruxelles tại Việt Nam. Các đại sứ quán đồng tổ chức nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 2023. Và tại Hà Nội thì chương trình mang đến 7 bộ phim, đồng loạt được chiếu từ 19h30 phút mỗi ngày tại Hà Nội ở rạp Ngọc Khánh số 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Chuyển sang phần tin thế giới, tại cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc vừa kết thúc, hai bên đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc xây dựng cộng đồng ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt.
Theo Politico.com, sự chia rẽ đang xuất hiện ở cấp cao nhất của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối với Trung Quốc của khối trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng gây áp lực buộc Brussels phải có lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Các nhân vật cấp cao trong Hội đồng châu Âu, trong đó có Chủ tịch Charles Michel, đang thúc đẩy cách tiếp cận ít đối với đầu tư hơn với Trung Quốc so với cách tiếp cận của chính quyền Biden, vốn đang cố gắng gây áp lực cho các đồng minh hợp tác để đối phó với Bắc Kinh.
Một nghiên cứu của nhóm các nhà kinh tế Mỹ đã đưa ra cảnh báo ít nhất 186 ngân hàng Mỹ có khả năng phải đối mặt với những rủi ro tương tự như vụ sụp đổ của ngân hàng thung lũng Silicon SVB gần đây. Nhóm nghiên cứu cảnh báo các ngân hàng dễ bị tổn thương trước làn sóng rút tiền ồ ạt của những người gửi tiền không được bảo hiểm, nguyên nhân dẫn tới vụ phá sản của SVB.
Đức và Nhật Bản đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với những biến động tài chính bắt nguồn từ những vấn đề của các ngân hàng phương Tây, đồng thời theo dõi sát sao các thị trường và kinh tế toàn cầu. Nội dung nhất trí trên được đưa ra trong cuộc họp kéo dài 45 phút giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki và người đồng cấp Đức Christian Lindner nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Đức tới Tokyo để tham dự các hoạt động tham vấn song phương.
Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cidi đã kêu gọi lực lượng cảnh sát cần kiên quyết thực thi pháp luật nếu phải đối đầu với các thành phần quá khích trong cuộc biểu tình do đảng đối lập, những chiến binh vì tự do kinh tế khởi xướng, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay trên toàn quốc. Để sẵn sàng ứng phó với cuộc biểu tình, Bộ trưởng Cidi nhấn mạnh cảnh sát sẽ bắt giữ bất kỳ đối tượng nào vi phạm pháp luật.
Canada quyết định nới lỏng quy định nhập cư cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vào nước này sau thảm họa động đất cách đây hơn một tháng. Các biện pháp mới sẽ cho phép những người từ các quốc gia này xin phép giấy phép lao động trong một thời gian nhất định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước được kéo dài thời hạn ở Canada.
Trong số đặc biệt chuyên về du lịch, tạp chí Times đã lựa chọn quần thể kim tự tháp Giza và các di tích lịch sử trong khu khảo cổ Saqqara của Ai Cập là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới để tham quan trong năm 2023. Được biết, du lịch là một trong những nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập, chiếm khoảng 12% GDP của nước này. Sở hữu 1.200 khách sạn, Ai Cập đang kỳ vọng tăng gấp đôi lượng khách du lịch lên 25 đến 30 triệu lượt vào năm 2028.
Bản tin thể thao.
Bất ngờ lớn nhất của loạt trận thuộc vòng 27 Serie A đêm qua là thất bại của đương kim vô địch AC Milan. Đội bóng áo đỏ đen đã để lọt lưới 3 lần trong chuyến hành quân tới sân Friuli gặp đối thủ Udinese. Pereira, Beto và Izzy Hube là những người ghi bàn cho đội chủ nhà. Trong khi đó, nỗ lực của AC Milan chỉ giúp họ có một pha lập công từ chấm phạt đền do công lão tướng Ibrahimovic. Thua trận 1-3, thầy trò huấn luyện viên Pioli vẫn xếp thứ tư, bỏ lỡ cơ hội vượt qua Lazio và Inter Milan. Hai trận đấu trước đó đều khép lại với tỷ số hòa Monza Cremonese 1-1 và Salernitana Bologna 2-2. Cây vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục bỏ lỡ giải quần vợt Miami Open 2023. Master 1000 thứ hai bắt đầu diễn ra từ thứ ba tuần này. Đơn xin miễn trừ để nhập cảnh vào Mỹ của cây vợt người Serbia đã không được chính quyền sở tại và ban tổ chức giải Miami chấp nhận. Lập trường không tiêm vaccine phòng COVID đã khiến Djokovic không thể tham dự một số giải đấu lớn như Grand Slam, Master 1000 trong hơn 2 năm qua. Anh cũng bỏ lỡ Indian Wells, Master 1000 đầu tiên trong năm nay, vừa kết thúc tại California. Djokovic là một trong những cây vợt xuất sắc nhất trong lịch sử giải Miami khi anh từng 6 lần đăng quang tại đây. Phải sau ngày 11 tháng 5 tới, chính quyền Mỹ mới nới lỏng quy định liên quan đến COVID-19 và những người chưa tiêm vaccine mới được nhập cảnh vào quốc gia này. Điều đó đồng nghĩa với việc cây vợt 35 tuổi chỉ có thể góp mặt tại US Open Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra vào tháng 8. Novak Djokovic cho biết anh thà bỏ lỡ Grand Slam chứ dứt khoát không tiêm vaccine phòng COVID. Nole đã giành chức vô địch Australia mở rộng 2023, danh hiệu giúp anh trở lại ngôi vị số 1 thế giới, đồng thời cân bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal. Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Cộng hòa Ireland đã khẳng định sức mạnh vượt trội, qua đó giành chiến thắng trước đội tuyển Anh để đoạt chức vô địch giải bóng bầu dục nam Six Nations 2023, Grand Slam danh giá của rugby châu Âu. Đây là lần thứ tư Cộng hòa Ireland đăng quang tại giải đấu này. Họ đã thắng áp đảo đội tuyển Anh trong trận đấu cuối cùng ở Dublin với tỷ số 29-16. Kết thúc giải, đội tuyển Pháp đoạt ngôi vị Á quân, Scotland đứng thứ ba, Anh xếp thứ tư, Sứ Wales thứ năm, còn Italia ở vị trí cuối cùng. Đây là chức vô địch thứ năm kể từ năm 2009 và là danh hiệu thứ 15 trong lịch sử của đội tuyển bóng bầu dục nam Cộng hòa Ireland. Họ đang giữ vị trí số 1 thế giới và là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch tại World Cup Rugby vào tháng 9 năm nay.
Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay,
Miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm qua, tuy nhiên nền nhiệt bắt đầu tăng dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Bắc từ 30 đến 32 độ. Từ ngày mai, nền nhiệt miền Bắc tăng 2 đến 3 độ so với ngày trước đó. Riêng các ngày từ 22 đến 24 tháng 3, nhiệt độ cao nhất miền Bắc phổ biến từ 34, 36 độ C. Trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ. Thủ đô Hà Nội hôm nay hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến cao nhất là 30 độ C. Sang ngày mai, nhiệt độ tăng lên từ 24 đến 33 độ C. Trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 3, nhiệt độ cao nhất của Hà Nội từ 34 đến 35 độ. Trời nắng, có nơi nắng nóng, không mưa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo.